Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sáng hôm nay tại Tịnh Xá Ngọc Phương, chúng ta tiếp tục môn học về vi diệu pháp được giảng trong mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2554, dương lịch 2010. Sáng hôm nay ngày 21 tháng 7 năm 2010, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục cái bài học về tâm sở Chê Tát Si Cá hay là sở hữu tâm. Tâm sở hay là sở hữu tâm là phần phụ thuộc của tâm hay là cái phần đi theo với tâm. Khi một tâm khởi lên thì tâm vương khởi lên thì có tâm sở cùng đi với tâm vương đó, cùng sanh với nó. Hai cái này là đồng sanh, đồng diệt, đồng nương và đồng biết. Tức là tứ đồng, đồng sanh, đồng diệt, đồng nương và đồng biết. Tâm vương đồng sanh với tâm sở, đó là đặc điểm thứ nhất. Tâm vương đồng diệt với tâm sở, khi tâm vương diệt thì tâm sở diệt, hoặc là tâm sở đồng diệt với tâm vương. Đồng sanh, đồng diệt, đồng nương. Tâm vương nương vật gì? Vật đây là sáu vật, là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, ý vật, thì tâm sở cũng nương theo vật đó. Và đồng biết tức là tâm vương biết cảnh gì, tâm sở biết cảnh đó. Cái đặc điểm giữa tâm vương và tâm sở. Thường thường thì người ta hiểu lầm rằng chỉ có một cái tâm, nhưng mà khi phân tích á thì có tâm vương và tâm sở, hay là có tâm và sở hữu tâm. Và trong tâm sở thì có nhiều loại tâm sở. Mình đang học cái bài là bảy tâm sở biến hành, gồm có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tắc ý, là bảy tâm sở biến hành. Biến là cùng khắp, hành là đi, đi cùng khắp, tức là có mặt trong tất cả tâm vương. Bảy tâm sở này bắt buộc tâm vương nào cũng có bảy tâm sở này, gọi là biến, bảy tâm sở biến hành. Thưa quý vị, thì mình tuần rồi mình đã học là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền và tắc ý. Đó là bảy tâm sở biến hành. Sáu tâm sở biệt cảnh là tầm, tứ, thân giải, cần, hỷ, dục. 14 tâm sở bất thiện là si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, tà, kiến, ngã mạn, sân, tật, lận, hối, hôn, trầm, thị, miên, hoài nghi. Và 25 tâm sở tịnh hảo là tín, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, hành, xả, tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, tùy, hỷ, trí tuệ. Đó là tổng cộng là 52 tâm sở. Thì mình đã tuần rồi mình đã xong cái phần tư tâm sở. Tư tâm sở tức là Cetana Cetasika, tức là sự cố ý, sự cố quyết hay là nghiệp. Nghiệp nó thuộc về tư tâm sở. Nhất hành, hôm nay mình học tiếp là nhất hành. Nhất hành hay là định cũng được. Ekakata, trong tiếng Pali dịch là ekakata, tức là eka là một, gata là đi, cái dịch là nhất hành, nhất một, hành là đi, dịch chính xác theo cái từ Pali. Và được hiểu nghĩa là định, bất cứ một cái tâm gì phải có cái định tâm sở, dù đó là tâm thiện hay tâm bất thiện thì cũng phải có định tâm sở mới được. Nếu không có định tâm sở thì cái tâm đó nó hoạt động không được, không bất cảnh được. Mà định cao cấp á, nó thuộc về là định trong thiền định, tính tấn niệm định tuệ, hay là định trong bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Mà định trong tâm thiện hoặc trong tâm bất thiện thì cái định nó bình thường. Mà nếu người nào tu mà thiền định, đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì cái định này là định trong thiền. Và nếu người nào có cái định mà trong bát chánh đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì cái định này nằm ở trong gọi là đạo đế, rồi chánh định. Thì hôm nay mình học cái phần định này, nó chỉ đơn giản là định trong tâm, hay là ekagata là nhất hành. Bất cứ tâm gì á thì phải có định hết, vì nó nằm trong cái bảy tâm sở tiến hành, bắt buộc phải có. Thế là như bây giờ nhìn cái bình bông này, mà mình cái lẵng hoa này mà mình thấy mình không có cái định á thì không biết được, không nhìn được. Mặc dù cái định này nó chỉ đơn giản là để cho mình biết cái cảnh sắc này thôi. Hay là tâm tham thì thấy một bình bông đẹp, cái hoa đẹp, mình coi gửi lên tâm tham thì cũng phải có định. Cho nên mình có cái tà định và chánh định. Mình có tà định tức là cái định trong tâm bất thiện, còn chánh định là định trong tâm thiện. Và tà định mà cao nữa đó là cái tà thiền. Nó họ vẫn có định, nhưng mà nó tà định. Cho nên mình có bát chánh đạo và bát tà đạo. Bát chánh đạo tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Còn bát tà đạo là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Thường á, hàng ngày của mình á, mình hành theo trì theo bát tà đạo, chứ mình ít có hành trì theo bát chánh đạo. Bát chánh đạo tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Riêng mà chánh kiến không á, mình cũng không có. Chánh kiến là gì? Chánh kiến tức là thấy biết chân chánh. Mà chánh kiến đây, chi pháp của nó là trí tuệ. Chánh kiến thì thấy đây là khổ. Y tí túc khăn bà cha na tí, dễ biết đây là khổ. Y tí túc khá sa mu na dân bà cha na tí, dễ biết đây là nhân của khổ. Y tí túc khá ni rô thăng bà cha na tí, dễ biết đây là sự diệt khổ. Y tí túc khá ni rô đa gà mi ni bà tí bà đăng bà cha na tí, dễ biết là đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Và chánh kiến là gì? Chánh kiến là liễu tri tứ đế. Chánh kiến là thấy biết chân chánh, mà thấy chân chánh đây là khổ, đó là chánh kiến. Mà tại sao chúng tôi nói là mỗi ngày mình có tà kiến mà không có chánh kiến? Mình có tà kiến là tại vì mình không thấy đây là khổ, mình không thấy khổ đế, mình không thấy đây là khổ, cho nên mình có tà kiến. Thế là như mình nhìn cái bình bông này mình thấy nó đẹp, thì đó là mình có tà kiến rồi. Còn nếu mình thấy nó là khổ thì mới là chánh kiến. Mà khi thấy nó đẹp thì mình sợ nó mất, mà khi nó mất thì mình khổ nữa. Còn nếu mình thấy nó là khổ thì mình không dính mắc nó, đó là chánh kiến. Chánh kiến là thấy đây là khổ, và đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa sự diệt khổ. Và mình thấy đây là khổ thì mình không dính mắc nó, mình không có bị nó ràng buộc. Và khi nó mất đi mình không có đau khổ, vì người ta có tà kiến cho nên người ta mới đau khổ. Thế là như mình thấy một cái mình mà có những cái món vật gì trong người của mình, tiền bạc hoặc là vật dụng gì đó, mà mình nếu thấy đây là khổ thì mình có chánh kiến. Còn nếu thấy là đây là của mình á, đây là của ta, ê tăng má mắt, cái này là của tôi, ê xuân asmi, cái này là tôi, ê xuân mê ta tí, cái này là linh hồn tự ngã của tôi, thì cái người này có tà kiến. Sẵn dịp nói chánh định, tôi nói thêm chánh kiến xíu. Cho nên gọi là mình thường mình hành trì bắt cái đạo, chứ mình không hành trì bắt chánh đạo là vậy. Ví dụ như bây giờ mình ai nói nặng nói nhẹ mình buồn, thì cái buồn đó, nó tố cáo rằng mình có tạp kiến, tạp kiến cho mình mới buồn. Còn nếu có chánh kiến mình không có buồn. Ai nói nặng nói nhẹ gì mình cũng không có buồn. Vì cái này cái thân này mới của mình. Và mình có chánh kiến là mình không có tà kiến. Mình có tà kiến là mình không có thân kiến. Thân kiến là gì? Sắc ca gia đích thí, vậy là thân kiến. Thân kiến này tức là tà kiến về cái thân. Thì nếu là ai nói nặng nói nhẹ mình, ai làm cho mình buồn thì đó tà kiến rồi. Không có chánh kiến. Và cái buồn nó tố cáo rằng mình có tà kiến. Còn nếu như mình không có buồn thì mình mới có chánh kiến. Tại mình nghĩ cái thân này mới của mình. Và cái thân này đau khổ. Cho nên mình không có buồn. Tôi gọi là chánh kiến là vậy. Tại sao chúng tôi nói một câu là hằng ngày chúng ta hành bát tà đạo chứ không có hành bát chánh đạo là vậy. Thì trong cái định nó có tà định. Trong kiến nó có tà kiến. Vâng vâng. Thì cái tiểu định đây có nghĩa là vậy. Định là một cái sắc, là một cái tâm sở nó có mặt trong tâm vương để nó làm cái chức năng là cùng với tâm vương để mà nó định tâm và nó bắt được ảnh. Và đây là một tâm sở biến hành, cho nên nó có mặt trong tất cả tâm, dù đó là tâm thiện, tâm bất thiện hay tâm vô ký, đó là tâm sở định. Tiếp theo là tâm xúc thọ tư nhất hành. Nhất hành là tâm sở định. Mạng quyền. Mạng quyền ở đây tức là mạng là mạng sống. Quyền ở đây tức là quyền quyền lực. Đó là quyền hành. Mạng quyền theo tôi hiểu nghĩa là một cách nôm na là gì? Đó là cái tâm sở nó làm cái chức năng là bảo vệ cái mạng sống của tâm vương và những tâm sở khác. Đó. Tôi lấy ví dụ như bây giờ ở đây mà mình sống ở đây mà không có cái người bảo vệ an ninh trật tự, người công an, cảnh sát, thì là ăn trộm ăn cắp tới nó giết mình chết. Cho nên là trong cái xã hội nó có mình và nó cũng phải có cái ông gọi là cảnh sát. Thì ông cảnh sát này ông bảo vệ cái mạng sống của dân cư ở cái thôn xóm đó, cái khu phố đó, cái phường xã đó. Thì cái tâm sở mạng quyền nghĩa là gì? Tâm sở mạng quyền là có mặt để bảo vệ cái mạng sống của cái sự tồn tại của tâm dương và các tâm sở khác. Cũng như cái người công an cảnh sát, họ phải có mặt để mà họ bảo vệ cái sự tồn tại của chúng ta. Còn nếu như mà ở đây không có cái lực lượng cảnh sát thì ăn trộm nó sẽ vô chùa nó giết mình chết. Đó. Nên cái tâm sở mạng quyền nó có cái chức năng như vậy. Rồi tâm sở tác ý, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Tác ý là tập trung cái tâm ý vào đề mục. Tâm sở tác ý này nó có cái tác dụng là gom cảnh cho tâm, gom cảnh cho tâm. Có cái tác ý là gom cảnh cho tâm. Ví dụ như một cái người mà bị mà mắt bị cận thị, viễn thị đó, hay là mắt mờ, thì cái người này đeo kiếm, thì cái kiếm này nó có tác dụng là nó gom cái cảnh cho mắt, nó gom cái cảnh sắc cho mắt. Hay là mình lấy kính hiển vi mà mình để mình coi, mình xem, thì kính hiển vi nó giúp cho mình thấy rõ, thấy rõ chữ. Bình thường mình nhìn nó nhòe nhòe giống như mình nhìn chữ nó không rõ. Nhưng mà nếu có kiến đeo vào thì mình nhìn chữ nó rõ. Như vậy cái tâm sở tác ý này nó có chức năng là gom cảnh cho tâm. Còn nếu không thì nó không nhìn được. Nếu mà mình nhìn ai đó mà mình biết người đó, mình thấy người đó, mình biết người đó. Nhưng mà nếu như mà không có cái tâm sở là tâm sở mạng quyền này á, xin lỗi, tâm sở tác ý này á, là lúc bây giờ mình không có nhìn cảnh được. Và nếu không có tâm sở mạng quyền á, thì lúc bây giờ mình nó không có tồn tại được nếu không có sự bảo vệ của cái tâm sở này, rồi các tâm dương và tâm sở khác. Thì Thì cái tâm sở tác ý này nó giúp cho gom cảnh, gom cảnh vào đề mục, vào gom cảnh cho tâm, gom cảnh cho tâm, gom đề mục cho tâm, để mà tâm mới biết được cái đối tượng đó. Đó là cái tâm sở tác ý, đó là bảy tâm sở biến hành. Chúng tôi giảng tóm tắt như vậy. Dùng cái tâm sở nào mà nó cần giảng rộng thì tôi giảng rộng, mà nếu không thì giảng tóm tắt để mời còn đi hết 52 tâm sở. Xin mời quý vị đọc lại 7 tâm sở biến hành và 6 tâm sở biệt cảnh trước khi giảng tiếp 6 tâm sở biệt cảnh. Tâm sở tợ tha chia làm 2 là tâm sở biến hành và tâm sở biệt cảnh. Tâm sở biến hành chia làm 7 xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng viền tắc ý. Tâm sở biệt cảnh chia làm 6. Tầm tứ thắng giải cần nghỉ dục. Như vậy mình có tất cả 13 tâm sở tợ tha, là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý, tầm tứ thắng giải cần nghỉ dục. Xin mời quý vị đọc xúc thọ tưởng tư. Hai ba. Được chưa? Rồi. Tâm sở biệt cảnh, biệt đây tức là cảnh là giống như hoàn cảnh vậy đó, biệt tức là đặc biệt. Mặc dù nó là 13 tâm sở tợ tha, nhưng mà 7 biến hành thì bắt buộc phải có tất cả trong tất cả tâm. Nhưng mà 6 tâm sở biệt cảnh á thì tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh mà có hay không có, nghĩa vậy đó. Sáu tâm sở biệt cảnh này tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh mà có hay không có. Đó là tâm tứ thắng giải cần thị dục. Tâm là gì? Đó là tìm, tìm kiếm. Tứ là quan sát, tức là tâm là tìm cảnh, mà tứ là quan sát cảnh, quan sát đối tượng, quan sát cảnh. Thắng giải là giải quyết một cách thù thắng, rồi thắng giải. Thắng giải là gì? Thắng giải là giải quyết một cách thù thắng, gọi là thắng giải. Giải quyết một cách dứt khoát. Cần là tinh tấn, cần là tinh tấn, cần mẫn, siêng năng. Nhưng mà cần này nó có hai, là chánh cần và tà cần. Cần đây tức là cần mẫn siêng năng. Và cần á, ở trong Bát Chánh Đạo là chánh tinh tấn, mà trong Bát Tà Đạo đó là tà tinh tấn, tà tinh tấn. Cho nên có chánh cần và tà cần. Mình tinh tấn mà làm việc ác á, siêng năng làm việc ác á, đó là tà cần. Mà siêng năng làm việc thiện á, là chánh cần, chánh tinh tấn. Như vậy tâm là tìm, giống như con ong mà nó tìm mật hoa vậy. Con ong mà nó bay, nó tìm mật hoa, đó là tìm, là tầm. Mà tứ là quan sát. Quan sát là con ong nó tới được cái hoa rồi, nó bắt đầu nó bay vòng vòng cái hoa để nó quan sát cái hoa. Đó là tứ, là quan sát. Còn tầm tức là tìm. Ví dụ như nó tìm đến tỉnh sáng Ngọc Phương, nó hỏi đường đi, nước bước, rồi người ta tìm. Đó là tầm. Nhưng mà tứ là quan sát. Quan sát tức là tới đây rồi nhìn cái tỉnh xá này sao, là quan sát. Thì cái tâm sở tầm á, là tìm. Và tâm sở mà tứ là quan sát. Tìm cảnh thì quan sát cảnh. Hướng cái tâm về cảnh, tìm cái cảnh. Cái tâm hướng về cảnh, tâm tìm cảnh. Rồi cái tâm quan sát cảnh, quan sát đối tượng. Cho nên gọi là tâm, là tứ, tứ là quan sát. Tâm tứ thắng giải, thắng là thù thắng, mà giải là giải quyết một cách thù thắng gọi là thắng giải. Tâm tứ thắng giải. Cần đấy tức là siêng năng, là tinh tấn, là cố gắng, đó là cần. Và cần nó có hai là chánh cần và tà cần. Chánh cần là tinh tấn làm việc thiện, tà cần là tinh tấn làm việc ác, cố gắng làm việc ác. Về tứ chánh cần thì ở đây ai cũng biết rồi, không cần nhắc lại. Chỉ nhắc bốn tám từ thôi, là thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. Thận trừ tu bảo. Thận cần là gì? Thận cần là cẩn thận, đừng có cho việc ác chưa sanh được sanh. Thận cần. Trừ cần là trừ việc những việc ác đã sanh. Tu cần là tu tập làm cho phát triển những việc thiện chưa sanh được sanh. Tu tập những việc thiện và tu cần là phát triển hay là phát huy những việc thiện. Bảo cần là bảo trì, duy trì, bảo vệ những việc thiện nào mà đã có, tiếp tục phát triển, duy trì. Thế hạn như bây giờ mình đi nghe pháp là mình làm luôn cái tứ chánh cần luôn, tức là mình ngăn ngừa những ác pháp chưa sanh, không cho sanh đó. Rồi mình trừ diệt những ác pháp đã sanh, trừ diệt luôn ngay lúc mình nghe pháp, mình trừ diệt luôn. Rồi là tu cần là mình tu được cái tâm thiện là nghe pháp, và bảo cần là mình duy trì bảo vệ nó, mình duy trì nó cho nó tồn tại. Và thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần ở trong cái tâm sở cần mà thuộc cái thiện, mà xúc thọ tưởng tư nhất hành mà người ta ý tầm tứ thắng giả cần, cần là vậy đó. Hỷ là quan hỷ, vui thích quan hỷ gọi là hỷ. Hỷ đây nó có hai loại mà trong kinh Đức Phật này dạy, này các tỳ kheo, có những loại hỷ nên tìm cầu và có những loại hỷ nên tránh xa. Những loại hỷ nên tìm cầu đó là cái hỷ trong tâm thiện, và những loại hỷ nên tránh xa là hỷ trong tâm bất thiện. Quý vị nhìn trên bản Di Diệu Pháp, hỷ nó có màu đỏ, thấy không? Hàng thứ nhì bên tay trái, hàng thứ bên tay trái chúng tôi hàng thứ nhì, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng người ta ý là bảy tâm sở biến hành. Hàng thứ nhì tâm tứ thắng giải cần hỷ dục, nó có màu đỏ. Hàng thứ nhì màu đỏ, vì thấy không? Thì đây là tâm sở màu đỏ, nó sẽ đi chung với tâm vương màu đỏ, thấy chưa? Trong tâm vương màu đỏ, tâm sở này nó đi chung với tâm vương, tâm sở màu đỏ đi chung với tâm vương màu đỏ, vì đỏ nó thể hiện cái hỷ, cái sự quan hỷ. Và trong tâm vương màu đỏ nó có cả tâm tham, đúng không? Và tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới đó, rồi tâm đạo, hay là tâm thiện siêu thế, hay là tâm đạo. Như vậy tâm sở màu đỏ này là tâm sở hỷ, nó đi với tâm vương màu đỏ tâm tham. Tâm tham thọ hỷ, hợp tà vô trợ, hợp tà hữu trợ, ly tà vô trợ, ly tà hữu trợ. Bây giờ học rồi. Như vậy tâm vương màu đỏ này là tâm bất thiện cũng có, rồi tâm thiện cũng có, và tâm vô ký cũng có đó. Trên Đức Phật này dạy trong kinh á, nể tỳ kheo, có những loại hỷ để tìm cầu và có những loại hỷ để tránh xa. Thế nào là những loại hỷ tìm cầu? Đó là cái sự quan hỷ mà nằm trong tâm thiện, thì cái hỷ đó nên tìm cầu. Và cái hỷ nào nằm trong tâm bất thiện thì hỷ nên tránh xa. Câu trong kinh đơn giản thì không, nhưng mà nếu giảng được cái diệu pháp thì quý vị phải phân tích ra cái hỷ nằm trong nên tìm cầu là hỷ nào, và hỷ nên tránh xa là hỷ nào. Nên tôi nói rằng là nếu ai mà học cái diệu pháp thì đọc kinh hiểu rất rõ, học kinh hiểu rõ, hiểu cách sâu sắc về mặt pháp học. Còn ai mà hành tới niệm xứ, hành thiền tới niệm xứ thì hiểu giáo pháp một cách rõ, vô cùng sâu sắc, đứng về phương diện pháp hành. Lát nữa tôi sẽ giảng cái bài kinh tứ niệm xứ ở tại tỉnh Thái Trung Tâm. À, quý vị nên đón để nghe cái đĩa này. Cái đề tài của bài giảng này là biết là sống, biết là sống, biết là sống. Và trong bài kinh tứ niệm xứ thì có rất nhiều chữ biết, rất nhiều chữ biết. Thở vô biết, thở vô dễ biết, thở ra dễ biết, thở vô dài dễ biết, thở ra dài dễ biết, thở vô ngắn dễ biết, thở ra ngắn dễ biết, vân vân. Là chữ biết không? Rồi á, tâm có tham dễ biết, tâm có sân dễ biết, tâm có si dễ biết, tâm không tham dễ biết, tâm không sân dễ biết, tâm không si dễ biết. Bà trà nà tí, bà trà nà tí, bà trà nà tí. Trong tiếng Mali dịch là bà trà nà tí. Mà cái chữ niệm á, trong tứ niệm xứ á, thì niệm á, nó có bột kim và dưới có chữ tâm. Kim á là nay, mà tâm là biết. Biết ngay trong hiện tại gọi là niệm. Thì lát nữa tôi sẽ phân tích cái chữ biết. Biết là sống, chữ biết trong kinh tứ niệm xứ. Chứ cũng không phải giảng bài kinh tứ niệm xứ mà phân tích chữ biết trong kinh tứ niệm xứ. Quý vị đón để mà nghe cái đĩa đó, để mà tu, tu theo cái đĩa đó. Đó là một cái người mà học cái diệu pháp thì sẽ hiểu sâu sắc những lời dạy Đức Phật, nhất là trong kinh tạng. Và người nào hành trì tứ niệm xứ thì sẽ hiểu sâu sắc về lời dạy Đức Phật, đứng về phương diện kinh nghiệm. Thế hồi xưa có nhiều người ta học không có nhiều, nhưng mà người ta lại biết nhiều, biết trong cái kinh nghiệm. Ở đây mình bị cái hướng là học nhiều, còn hành trì là ít. Cho nên kinh nghiệm mà học của mình thì cũng học là bao la, chứ không phải học cái cần học. Mình muốn chứng minh là mình biết tất cả, cho mình học tất cả. Trong khi đó Đức Phật dạy là ở đời có ba cái ngu: biết cái không đáng biết, không biết cái đáng biết, và biết biết không rành. Có những cái mình không nên biết nhưng mình biết, rồi mình dành thời gian, sức khỏe, công sức của mình á, mình biết cái đó nhiều quá đi. Bây giờ tới khi mình muốn biết cái khác thì mình đã hết sức khỏe rồi, đúng không? Nên sẵn tôi cũng nhắc chừng một xíu thôi, chứ cũng không phải giảng Quran cho ai, nhưng mà nhắc chừng thôi. Tức là ở đời có ba cái ngu là biết cái không đáng biết, đúng không? Có những cái mình không cần biết thì biết hết. Mở bỏ thời gian, công sức tìm hiểu, nghiên cứu, kể cả trong sách vở, kể cả trong thực tế. Cho nên mình là mình biết, biết hết cái gì biết hết. Nhưng mà cái đó Đức Phật nói nhiều khi không cần biết. Biết cái đó thì mình thành nên mình ngu, mình dại, đúng không? Rồi không biết cái đáng biết. Không biết đáng biết là biết cái gì? Mình là người xuất gia, mình là người tu, về những lời dạy của Đức Phật ở trong chánh tạng mình phải biết, trong kinh điển, trong tam tạng phải biết, đúng không? Nhiều khi kinh nào mình cũng biết hết á, nhưng mà kinh chánh tạng mình không biết. Đó, nó có cái đó nữa. Những cái sách vở sau này người ta viết liên quan tới Phật giáo, sách nào mình cũng nghiên cứu, sách nào mình cũng coi hết, cũng xem hết. Nhưng mà sách kinh điển của Đức Phật nói thì mình cầm tới cái mình thấy mình buồn ngủ rồi, mình coi không nổi. Tam tạng kinh điển và chú giải tam tạng kinh điển, đó là những điều mình cần phải biết. Nhưng cuối cùng mình không có dành giờ biết, mình dành giờ biết nhiều cái thứ khác quá, kinh sách khác nhiều quá, cho nên thành ra mình mất giờ, tuổi nó đi qua, sức khỏe nó hao mòn, rồi mình không có đủ cái sức khỏe, đủ thời gian để mình biết cái cần biết. Đó là những lời dạy trong kinh điển Đức Phật. Cái thứ ba là biết, biết không rành. Đó, mình biết nhưng mà mình cũng có học những cái điều trong kinh Phật, nhưng mình biết không rành, biết không rành rẽ, thì cái đó cũng là cái nguồn. Xin mời vị đọc cái này cho nó nhớ đi. Tôi cũng nghĩ vậy, làm một chút xíu. Bây giờ đọc rồi tôi nghĩ. Ở đời có ba cái ngu: biết cái không đáng biết, không biết cái đáng biết, biết mà biết không rành. Ở đời có ba cái ngu, nhớ không? Đó. Cho nên á, thỉnh thoảng tôi giảng là tôi cũng chêm chêm cho nó quý vị đỡ buồn ngủ, biết không? Chứ còn giảng cái môn vi pháp này dễ buồn ngủ dữ lắm. Nhưng mà nó ở đời có ba cái ngu, cái gì cười tươi rói à. Còn nãy giảng mệt chết rồi không ai cười, thấy không? Cho nên là nhiều khi cũng phải nói tới nó lùi chút xíu. Mà cái đó nó thiết thực cho mình á. Thiết thực. Quý vị bây giờ còn sức khỏe, còn tuổi thanh xuân, cố gắng thì phải chọn lọc. Chọn lọc cái gì cần phải biết, cái gì không cần biết, cái gì quan trọng và cái gì không quan trọng. Nhớ. Đừng có cào bằng cái nào cũng quan trọng hết. Đừng cào bằng vậy. Và bây giờ quý vị đủ thời gian, sức khỏe để mà có thể thực hiện cái điều đó. Còn những vị mà lớn tuổi rồi thì không có đủ thời gian rồi. Bây giờ chỉ sống qua ngày chờ vô hồn thôi. Đúng không? Chứ còn không có đủ thời gian nữa. Còn những vị mà còn đủ thời gian thì hãy ghi nhận cái lời tôi khuyên như vậy. Tôi xin trở lại. Hỷ. Tâm hỷ tức là tâm quan hỷ. Quan hỷ này có hai loại. Quan hỷ bất thiện, quan hỷ thiện. Quan hỷ trong bất thiện. Quan hỷ trong bất thiện và quan hỷ trong thiện. Quan hỷ trong bất thiện đó là tâm tham thọ hỷ. Đúng không? Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Đó. Đọc lại. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Đó. Hỷ nên tránh xa là bốn tâm tham thọ hỷ. Mình thấy mình bông này mình vui quá, bông này đẹp quá, vui quá. Đó là thiện hay bất thiện? Tránh xa hay là tìm cầu? Đó. Cho nên cái này nó mất đi mình buồn hay là mình không buồn? Không buồn. Đúng không? Cái đồng hồ đẹp không? Thấy quan hỷ không? À, tâm tham gì? Thọ hỷ. Tâm mà có tham là tâm tham. Tâm tham là gì? Tâm tham là tâm mà có tham. Tâm tham thọ hỷ là gì? Tâm tham thọ hỷ là tâm mà có tâm sở tham và có tâm sở thọ hỷ. Có tâm sở thọ và có tâm sở hỷ. Đó là tâm tham thọ hỷ. Tâm tham thọ hỷ là tâm mà có tâm mà có tham và tâm mà có thọ và tâm mà có hỷ. Đó là tâm tham thọ hỷ. Giống như cái ly nước này, nó có vừa có đường, vừa có sữa, vừa có đậu nành, vừa có nước, vân vân. Tâm tham thọ hỷ là tâm mà có tham, có thọ và có hỷ. Thì cái hỷ này nên tránh xa, không nên tìm cầu. Cho nên nó nằm trong cái phạm trù của tâm sở tự tha. Tâm sở tự tha là thiện cũng phải, bất thiện cũng phải, vô ký cũng phải. Cái nào cũng được. Cái tâm sở này nó nằm trong tâm thiện thì nó thiện. Nó nằm trong tâm bất thiện nó là bất thiện. Vì nhớ tâm sở tâm dương hai cái khác nhau, độc lập. Giống như là nước với sữa với cà phê. Đúng không? Cho nên là thọ hỷ này là sữa là cà phê. Đúng không? Nó bỏ trong ly nước. Cái ly này là tứ đại. Còn cái nước là cái tâm gương. Còn sữa cà phê là tâm sở. Hay là thuốc độc là thuốc chuột gì đó là tâm sở. Cho nên nếu như mà mình để những cái tâm sở bất thiện vào thì tâm này tâm bất thiện. Mà nếu mình để cái tâm sở thiện vào thì tịnh hảo vào, đây là tâm tịnh hảo, tâm thiện. Cho nên là mình muốn thiện hay bất thiện do mình quyết định. Để chuyển nghiệp được là gì? Cái quả thì không chuyển được, mà cái nhân á, cái nghiệp thì chuyển được, còn cái quả không chuyển được. Bây giờ mình học cái bài này rồi mình thấy văn mình hiểu rồi, cho nên mình không có hỷ nữa, hỷ trong tâm tham không có hỷ nữa. Thấy mình bông mà đẹp, mình không có khen nữa, đúng không? Có nhiều người thấy bông đẹp thấy vui lắm, rồi đi gặp cái người cắm bông khen họ một cái nữa, để đắc nhân tâm mà. Hai lần hỷ bất thiện, đúng không? Bởi cái người nghe khen, cái người cắm bông nghe khen đẹp, họ quan hỷ nữa, thành ba lần hỷ bất thiện. Cái người này về khoe cha mẹ nó con cắm bông, mấy sư cô lên chùa khen quá, cái cha mẹ quan hỷ nữa, đúng không? Bốn năm lần hỷ bất thiện. Mà lúc mình khen cái bông mà đẹp, mình có tà kiến hay chánh kiến? Tà kiến chánh kiến? Chánh kiến hả? Mô Phật. Mô Phật. Chánh kiến hay tà kiến? Bông này đẹp quá, tà kiến, chánh kiến. Tà kiến. Tâm sở tà kiến có mặt trong tâm tham. À, mà có cái gì học gì pháp gì hiểu được cái đó. Tâm sở tham có mặt trong tâm tham. Tham tà kiến hả mạng, ba tâm sở này có mặt trong tâm tham. Trên tà kiến cũng nằm trong phạm trù của tâm tham. Mong mà đẹp quá. Đức Phật nói là đời là bể khổ, là vô thường khổ vô ngã. Trong đó mình thấy đẹp, thì nó đâu có khổ, đúng không? Trên tà kiến là gì đấy? Tà kiến là không thấy khổ mà thấy đẹp, và bảo vệ nó, duy trì nó. Vì thấy nó khổ thì nó mất mình có buồn không? Đúng không? Ai lấy cái này mà bỏ đi mình có buồn không? Buồn. Còn nếu thấy nó đẹp mình buồn không? Buồn. Mà thấy nó khổ mình không buồn. Thấy nó đẹp mình buồn, mà thấy nó khổ mình không buồn. Thế quý vị nhìn cái người kế bên là khổ đế hay là bình thường là gì? Khổ đế không? Khổ đế. Tôi qua này gặp toàn khổ đế rồi, đúng không? Đây khổ. Tí tí tôi khăn qua cha nè tí. Vì em biết đây là khổ. Thì khi biết đây là khổ là có chánh kiến. Mà biết đây, đây không phải là khổ là có tà kiến. Đây là lạc là có tà. Cho nên khi mình nhìn chúng sinh, nhìn các pháp hữu vi với cặp mắt trí tuệ và thấy đây là khổ, thì người đó sẽ không khổ. Tức là thấy cái đó là khổ thì người đó, bản thân người đó không khổ. Còn nếu thấy đây là lạc thì người đó sẽ khổ. Thấy khổ để được lạc, mà thấy lạc thì bị khổ. Nhớ không? Câu này hay đó. Ai thấy được khổ thì người đó được an lạc. Mà người đó thấy lạc thì người đó thấy khổ. Người đó bị khổ. Cho nên gọi là chánh kiến là thấy biết chân chánh. Thấy biết chân chánh là gì? Thấy đây là khổ, đây là sự diệt khổ. Đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ và đây là con đường của sự diệt khổ. Thì lúc bây giờ cái hỷ trong tâm bất thiện nó không có. Mình thấy đây là khổ là sao mình quan hỷ được? Không có quan hỷ được. Còn thấy đây là lạc mình cũng quan hỷ, mình thấy đây là khổ mình cũng quan hỷ. Đó là cái tâm sở hỷ. Tâm sở hỷ trong sáu tâm sở biệt cảnh. Tầm tứ thánh giải cần hỷ. Dục là gì? Dục đây nó là muốn. Là tranh đá là muốn, là dục. Tranh đá là dục. Thưa quý vị, chữ dục đây tức là muốn, mà có ba loại. Thứ nhất á là tham dục. Tham dục ở đây tức là cái lòng ham muốn về ngũ trần lục dục, sắc thân nhân vị xúc pháp. Đó là tham dục. Tham dục là lòng ham muốn, tham ái và ngũ trần lục dục. Đó là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc. Đó là tham dục. Thứ hai là pháp dục. Pháp dục ở đây tức là lòng ham muốn làm những việc lành, việc thiện. Đó là pháp dục. Và thứ ba là tác dục. Đó là lòng ham muốn làm những việc lành, việc thiện, hoặc là thuyết pháp độ sanh của Đức Phật và các bậc A-la-hán. Đây gọi là tác dục. Như vậy, dục có ba là tham dục thuộc về bất thiện, mà pháp dục thuộc về thiện, và tác dục thuộc về vô ký, không thiện không bất thiện. Đó là 13 tâm sở tội tham. Tôi giảng một cách tóm tắt, quý vị muốn nghiên cứu thêm thì xin mời đọc cái tác phẩm Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ cái bản Bali và bản tiếng Anh, đó là Pitamata Sangaha, đề cập đến 52 tâm sở, trong đó phân tích rất kỹ từng tâm sở một về cái nguồn gốc từ ngữ cũng như về ý nghĩa. Hoặc là một tác phẩm nữa của Ngài Narada là Khái Luận Người Vi Diệu Pháp, được viết bằng tiếng Anh và dịch giả Phạm Khánh dịch sang tiếng Việt, cũng có phân tích về 52 tâm sở rất kỹ. Và một tác phẩm nữa là của Ngài Hòa Thượng Định Sự, đề cập đến là 52 tâm sở, và Ngài viết trong cái quyển gọi là Siêu Lý Học Đồng, hay là Siêu Lý Vi Diệu Pháp Tiểu Học, Quyển này thì hiện nay đó là chưa in ra được, chỉ có nằm trong cái tài liệu Quaidonio thôi. Đó là cái tài liệu tiếp theo. Một tài liệu nữa là quý vị đọc cái tác phẩm biên dịch, biên soạn của Ngài Thượng Tọa Giác Chánh, trong cái quyển gọi là Vì Pháp Nhập Môn, hoặc là Siêu Lý Học, cũng có đề cập đến 52 tâm sở. Còn chúng tôi chỉ là giải thích một cách nghĩa là đại cương thì thôi. Còn nếu gì nào mà có cái duyên với môn này á, đi sâu môn này thì phải tự đi tìm, hoặc là lên mạng á, lên mạng tìm cũng ra. Vì là vô cái trang google.com á, rồi quý vị đánh chữ 52 sở, hoặc là sở hữu tâm, hoặc là vi diệu pháp gì đó, thì nó cũng ra một loạt một số tài liệu mà quý vị có thể đọc được những tài liệu đó. Thì nếu gì nào có duyên với cái môn này thì phải tự học thêm thôi, chứ không thể nào mà được nghe trực tiếp giảng như thế này được, bởi vì thì giờ không có, và cái điều kiện không có, cái môi trường không có. Mà tôi cũng xin cam đoan quý vị nào, quý vị mà học, tự tìm học rồi nghiên cứu cái môn này, rồi tự cảm thấy nghĩa là đặc biệt á, mai mốt quý vị gặp chúng tôi, quý vị sẽ cảm ơn rất là nhiều, chắc chắn vậy đó. Còn quý vị gặp mà không có chịu nghiên cứu, không có duyên thì gặp chúng tôi cũng bình thường vậy thôi. Còn nếu mà nghiên cứu mà là được cái môn này, mà được thẩm thâm vi diệu á, gọi là thẩm thâm vi diệu á, thì quý vị sẽ cảm thấy nghĩa là mang ơn cái người mà chỉ đường mình đi. Còn vị nào mà có cái hành thiền tứ niệm xứ á, mà mê cái thiền á, mà có cái duyên của thiền tứ niệm xứ á, mà hành trì á, mà có kết quả đó, thì gặp chúng tôi quý vị cũng cảm ơn này, thì tôi chỉ đường quý vị đi. Còn nếu quý vị mà lo quét chùa hay làm bánh trung thu được kia, thôi tôi chịu chết rồi. Còn là nếu quý vị mà chịu khó mà đi vào cái kho tàng này thì thôi, mênh mông mà đặc biệt nữa. Còn quý vị nào mà nghiên cứu đủ kinh điển, đủ sách vở, đủ tài liệu hết thì tôi cũng bó tay luôn. Mình chưa nghiên cứu hết, mình chưa đọc hết là mình đã chết rồi. Như vậy đó. Cho nên mình phải chọn lọc cái nào cần học, cái nào cần nghiên cứu, mà lo mà khẩn trương mà làm trước. Còn nếu dư giờ ra đó, thì mình mới dòm ngó tới cái khác. Còn bây giờ dòm ngó nhiều cái quá rồi, cuối cùng cái cần dòm ngó tới thì không dòm, không ngó, không xem, không nghiên cứu. Rồi cuối cùng mà tử thần đến trước mình rồi thì tội nghiệp. Ổn quá, mình chưa rờ tới cái đó, chưa nghĩa là nghiên cứu tới cái đó, chưa học tới đó, mình chưa hành trì được, mình chưa nếm được chút hương vị về thiền minh sát được thì nó ổn quá. Nhân thân năng đắc Phật pháp năng văn. Mà bây giờ mình có thân làm người là khó rồi, bây giờ mình không có đi vào được chánh pháp thì nó ổn đi, đúng không? Tà pháp thì nó mênh mông, đi đâu cũng gặp đó. Chánh pháp là giống như cái cây quý trong rừng sâu vậy đó, đi tìm mới có. Và phải biết chọn lọc nữa. Cho nên quý vị, cái tà pháp chánh pháp không phải do cái màu áo, hoặc là do cái sắc thái, hoặc là do cái dân tộc, hoặc là do cái quốc gia, hay là do cái môn phái, hệ phái, mà cái tà pháp và chánh pháp đều cái tâm. Nhớ. Có người mà đang nghĩa là gặp cái chánh pháp mà cái tâm của họ là tà pháp thì họ cũng là tà pháp. Mặc dù trong tủ của họ kinh điển rất là nhiều, nhưng mà cái tâm của họ đó, kinh điển Phật pháp rất nhiều, nhưng mà cái tâm của họ là bất thiện thì họ là tà pháp và chánh pháp. Đó. Cho nên tà pháp và chánh pháp là cái tâm, chứ phải con người. Không phải cái hình thức, mà là cái tâm. Nên chúng tôi nói như vậy để quý vị biết rằng là nó quan trọng cho cái việc mà mình đi tìm được chánh pháp, rồi mình hành đi được chánh pháp, rồi mình có được chánh pháp. Tâm sở tở tha chia làm hai, hai, ba. Giỏi. Tự vỗ tay khen mình đi. Tâm sở bất thiện chia làm năm. Tâm sở bất thiện biến hành. Tâm sở tham phần. Tâm sở sân phần. Tâm sở hôn phần. tâm sở hoài nghi,
tâm sở bất thiện biến hành chia làm bốn,
si vô tàm vô quý phóng dật,
tâm sở tham phần chia làm ba,
tham tà kiến ngã mạng,
tâm sở sân phần chia làm bốn,
sân tật lận hối,
tâm sở hôn phần chia làm hai,
hôn trầm thị miên,
tâm sở hoài nghi,
tâm sở bất thiện chia làm năm.
Ai thuộc rồi? Ai chưa thuộc? Còn mấy gì em đưa tay lại sao? Nửa thuộc nửa không hả? Như vậy cái tâm sở bất thiện này nó có năm nhóm, nó chia làm năm nhóm, năm nhóm. Nhóm si phần tức là nhóm bất thiện tiến hành, nhóm tham phần, nhóm sân phần, nhóm hôn phần và nhóm hoài nghi. Bây giờ trong chúng mình thì cũng chia làm năm nhóm vậy đó. Cái người nào mà ưa nóng nảy á, vô cái sân phần, vô cái nhóm sân phần, đúng không? Ở đây có ai mà bị cái bệnh đó không? Ủa sao nhiều nhiều người quá vậy?